Suy niệm tin mừng với Đức Maria, Kinh Mân Côi. Dẫn nhập. Phần 1. Kinh Mân Côi là suy niệm tin mừng với Maria. Kinh Mân Côi là kinh tin mừng vì Kinh Mân Côi suy niệm toàn thể các mầu nhiệm và đọc các kinh của tin mừng. Trước hết, tôi xin nói đến thành phần của các kinh trong Kinh Mân Côi. A. Kinh Lạy Cha. Kinh này do chính Chúa Giêsu sáng tác và phổ biến theo cha Herbert trong cuốn Fire de Vie, thì Kinh Lạy Cha không là một kinh chân thật trong số các kinh khác, nhưng Kinh Lạy Cha ban ý nghĩa tròn đầy cho các kinh khác của Hội Thánh. Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào cũng có lương thực ngày ấy. Xin tha tội chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. B. Nói về kinh kính mừng. Chúng ta còn phải nghe cha Blacode phát biểu. Khi nghe lời chào, kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, thì Đức Maria đã thụ thai, nuôi lời của Thiên Chúa. Và bây giờ, mỗi khi môi miệng của Kitô hữu nhắc lại những lời ấy trước mặt bà, thì bà liền nhớ đến hồng phúc được làm mẹ đấng cứu thế của bà. Nên bà rất xúc động, rất vui mừng, và bà lại càng cảm tạ Thiên Chúa. Làm mẹ Chúa cứu thế là biến cố kỳ diệu và cao cả. Có một không hai ở trên trời, dưới đất và trong lịch sử nhân loại. Tức thì tất cả cõi vĩnh hằng đều tràn đầy hạnh phúc và vui mừng. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. C. Còn kinh sáng danh thì đầy rẫy trong tin mừng. Kinh sáng danh là kinh kết thúc đọc một thánh vịnh trong giờ kinh phục vụ. Cũng thế, sau khi đọc 10 kinh kính mừng trong Kinh Mân Côi thì đọc kinh sáng danh để ngợi ca và cảm tạ Chúa Ba Ngôi, Hồng Y Mary nói. Kinh sáng danh giúp chúng ta cung chiêm vinh quang của Chúa Ba Ngôi và đưa chúng ta vào thông điệp vinh quang này. Kinh sáng danh có cùng ý nghĩa với những câu sau này. Alleluia, Thiên Chúa ta thờ là đấng cứu độ, đấng vinh huyện y quyền. Rồi từ ngai có tiếng phán ra, nào ca ngợi Thiên Chúa chúng ta, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ thành kính sợ người. 2. Kinh Mân Côi là kinh tin mừng. Vì Kinh Mân Côi suy niệm tất cả các mầu nhiệm của tin mừng. A nhỏ, trước tiên, Kinh Mân Côi suy niệm các mầu nhiệm loan báo triều đại Thiên Chúa đến trong trần gian, trên đất của loài người. Những mầu nhiệm này gọi là năm sự vui. 1. Truyền tin cho Maria. 2. Maria thăm viếng bà Elizabeth. 3. Chúa cứu thế sinh tại hang đá Bethlehem. 4. Dâng Chúa hài nhi vào đền thờ. 5. Tìm lại Chúa tại đền thờ. B. Những mầu nhiệm tỏ bày vinh quang của triều đại Thiên Chúa gọi là năm sự sáng. 1. Chúa nhận phép rửa. 2. Chúa loan báo tin mừng. 3. Chúa làm phép lạ tại Cana. 4. Chúa hiện dung trên núi cao. 5. Chúa lập bí tích thánh thể. C. Những mầu nhiệm thành toàn triều đại Thiên Chúa gọi là năm sự thương. 1. Chúa hấp hối ở vườn cây dầu. 2. Chúa bị đánh đòn như tử. 3. Chúa phải đội mạo gai. 4. Chúa vác thập giá trên núi sọ. 5. Chúa bị đóng đinh vào thập giá và tắt thở. D. Những mầu nhiệm hiển vinh của triều đại Thiên Chúa gọi là năm sự mừng. 1. Chúa phục sinh. 2. Chúa lên trời. 3. Chúa Thánh Thần hiện xuống. 4. Maria được mong triệu. 5. Phong nữ vương cho Maria. 3. Tính cách năng động của tin mừng. Thuở xưa, nhiều lần, nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Tin mừng trước tiên là một sứ điệp giải phóng loài người và kinh tâm loài người của Thiên Chúa, trực tiếp gửi cho loài người. Tin mừng còn là lời rao báo truyền tin vui cực kỳ hấp dẫn và vô cùng hữu hiệu về cứu độ loài người do chính Đức Giêsu công bố. Rồi sau đó, các tông đồ tiếp tục rao giảng. Sau này, tin mừng được viết thành sách và được dịch ra các ngôn ngữ của loài người để phổ biến rộng rãi. Để nắm bắt được tính chất năng động của tin mừng, chúng ta cần phải đọc tin mừng, rồi sau đó mới tìm hiểu ý nghĩa của tin mừng. Muốn biết lời Chúa năng động đến thế nào, chúng ta nên đọc và thấu hiểu đoạn văn này. Đức Chúa đến Nazareth là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người của ngôn sứ Isaiah, người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần ký Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu cuốn sách lại, trả cho người giúp việc ở hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Bản văn này đã giải thích ý nghĩa sâu thẳm và năng động của tin mừng. Chúng ta cần đọc cẩn thận và suy niệm sâu sắc bản văn này. Ở đây, Chúa Giêsu là Thiên Chúa mà còn là ngôn sứ tối cao, được Thiên Chúa sai người từ trời xuống đất loan báo tin mừng của Chúa. Tin mừng này là loài người được giải phóng hoàn toàn khỏi sự giữ, và tử thần đã được làm con cái Thiên Chúa mà xung hợp với Chúa trong nước của người. Triều đại Thiên Chúa bắt đầu khai trương từ hôm nay, hôm Chúa bắt đầu rao giảng tin mừng. Sau hết, tin mừng còn là tin vui chiến thắng của Chúa Giêsu trên các sức mạnh của sự dữ và tử thần. Vì thế, ngay đầu ngày khai giảng, Chúa đã công bố: Nước Thiên Chúa đã gần kề, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. 4. Chúa Giêsu nói về kinh Mông Côi: Thầy để lại cho các con mẹ của Thầy. Khi ở trên đất chính Maria, hằng ngày mang những ước nguyện của các con cùng những nước mắt và vui mừng của các con trình dâng cho Thầy ở trên trời. Maria ở trên trời luôn đứng, không ngồi, để bà canh chừng và xem xét các con ở dưới đất. Khi bà nhìn thấy nước mắt của các con, bà cũng khóc theo. Khi bà nhìn thấy hoan lạc của các con, bà mỉm cười mừng cho các con. Các con ơi, hãy xin Maria dẫn đưa các con vào vườn nhân đức của bà. Muốn được bà chiếu cố, các con mỗi ngày chỉ cần đọc 3 kinh kính mừng dâng kính bà. Kinh kính mừng thứ nhất có ý ca khen đức trong trắng của bà. Kinh kính mừng thứ hai ca ngợi đức khiêm nhường của bà. Và kinh kính mừng thứ ba tôn vinh đức ái của bà. Nếu suốt đời các con tôn kính mẹ Maria như thế, thì Thầy sẽ công nhận các con là con cái quý yêu của bà, và Thầy nhận các con vào trời kết nghĩa anh em thân thương với Thầy. Đến lượt Maria ngỏ lời: hỡi các con của mẹ, kinh kính mừng đã làm tất cả các đấng ở trên trời xúc động. Vậy bất cứ ai, linh mục, tu sĩ hay giáo dân mà cổ vũ người ta năng dùng kinh mân côi mà cầu nguyện, thì từ trời cao sẽ gửi chút bình an xuống cho họ. Và vì họ đã làm dịu sự công thẳng của con của mẹ, mẹ đã làm hết sức mình để dập tắt cơn giận của người. Xong, những xúc phạm của những con người đã quá lớn lao. Hỡi các con của mẹ, mẹ hằng cầu bầu trước mặt Chúa cho tất cả các con, không trừ ai. Mỗi khi các con kính chào mẹ, kính mừng Maria đầy ơn phúc, thì mẹ thay mặt các con mà cúi chào Chúa Giêsu thay cho các con. Và đấng vô cùng mến yêu ngự trên tòa cạnh tòa của con của mẹ, giơ tay chúc phúc cho các con. Phúc thay người đọc và nghe các sấm ngôn của Chúa.